Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư thuyết giảng trước khi bế mạc Đại hội Vô Vi Quốc tế tại Las Vegas kỳ 6 năm 1987. Ngài khuyến khích sự phát tâm bất vụ lợi với tinh thần dấn thân hy sinh xây dựng để tạo một khung cảnh tốt đẹp của những người tu vô vi. Đó là cơ hội tốt cho những linh hồn chịu tu chịu sửa để kịp kỳ tiến hóa. May mắn cho những ai biết được pháp tu khứ trược lưu thanh, hầu khai thác chính mình, khai thông mọi lỗ bịch ở bên trong, đạt được quân bình trong nội tâm, biết rõ mọi sự đi và đến của chính mình. Đó là diền mối giải thoát mọi đau khổ ở trên thế gian này. Sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe một trích đoạn bài thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng trong ngày bế mạc Đại hội Vô Vi kỳ 6, Lục Tự Khai Minh tại Las Vegas, tiểu bang Nevada, Mỹ Quốc.
Las Vegas, ngày 5 tháng 7 năm 1987. Thưa các bạn, hôm nay là ngày thứ ba của Đại hội kỳ 6 tại Las Vegas, cũng như là ngày chót trong buổi đại hội. Rồi đấy, chúng ta không sao tránh khỏi được sự bùi ngùi trước khi chia tay. Qua những tuổi ngày thân thiết trình bày tất cả những gì trong nội tâm ta nung nấu cả năm dài, ngày hôm nay được phơi bày sự thật và đem lại một nền an ủi trong thâm tâm rằng chúng ta càng ngày đã càng có thêm huynh đệ tỷ muội, gia đình vô vi càng ngày càng đầm ấm, đi trên đà tiến tha thứ và thương yêu. Nhìn quanh lại xã hội hiện tại, chưa đâu có được một hội phát tâm vĩ đại, phát tâm thương yêu, phát tâm xây dựng, tránh tất cả mọi sự tranh chấp vô lý, không đòi hỏi mà thấy rõ con đường ta phải đi, ta tự giác, tự thực hành, tự vươn lên cái tâm chất hùng mạnh sẵn có trong nội tâm, rồi về với mọi sự thanh tịnh sẵn có, làm cuộc cách mạng trong thanh tịnh, dẹp bỏ tất cả mọi sự động loạn, năm mới có một lần. Chúng ta được cơ hội được gọt rửa tất cả những sự ô trược trong nội tâm, hành động bất chánh của các bạn đã tự thấy rõ rồi. Các bạn phải về phải chấp hành một vị trí của một phần hộ xứng đáng, không khác gì ông vua. Bắt đầu nghiêm chỉnh hạ lệnh cho lục căn lục trần phải thực thi cho kỳ được. Trong vòng trật tự, đã sắp đặt từ xa xưa, cấu trúc bởi siêu nhiên, nằm trong nguyên năng kim mộc thủy hỏa thổ rõ rệt. Những màu sắc lủng lẳng lẫy nằm ở bên trong, nay đã có pháp lập lại trật tự, khai thông sự lô bịch ở bên trong, hòa cảm với những tự nhiên và siêu nhiên ở bên ngoài. Càng tu càng thanh tịnh, các bạn mới thấy rõ chính ta đã bỏ phê ta bao nhiêu kiếp. Ta có đầy đủ, ta có tinh khí thật, ta có ngũ hành, chưa bao giờ điều khiển được. Ngày hôm nay may thay và lành thay, nắm được pháp hư trực lưu thanh, tự khai thác. Pháp soi hồn, pháp luân thường chuyển và định thần. Pháp soi hồn này liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, tự mình phóng ra. Khi các bạn soi hồn, quả tâm xuất phát, tự nó rời khỏi sự ô chỗ ô trường này, tự nó tiến về sự thánh cao sẵn có của bề trên. Nó làm pháp luân thường chuyển, nó tiếp thu những nguyên năng căn bản của Thượng Đế đã an bài, làm cho tim gan tỳ phế thận quân bình. Trong giây phút thực hành, mọi việc ở bên trong đều cởi mở. Làm cho đến nỗi nó thống nhất ba cõi trong tiểu thiên địa này, đạt cái thiền định thánh nhẹ. Nhắm mắt là trụ, nhắm mắt là xuất, nhắm mắt trong một cuộc bình thản nhắm. Trong cái nguyên ý ta đến đây được rồi, ta cũng sẽ ra đi. Có đến có đi rõ rệt, chứ không phải chuyện xuất hồn là chuyện lại không. Chuyện xuất hồn là chuyện thường tình của một hành giả vô vi, cũng là của một con người đang ôm xác phạm. Điểm linh quang đang kiểm soát tiểu thiên địa này đến đây nhận học hỏi nhồi quả rồi xuất ra. Cho nên chúng ta có đầy đủ phương tiện để tự thức tâm, nhất là niệm Phật, nhì là hành pháp. Từ lúc nặng trược ẻ ạch, bây giờ khai thông và chịu ngồi đến từ một tiếng sắp lên, thì chúng ta thấy nhẹ rõ ràng, Nhẹ là phần hồn, nhẹ là làm trời, nhẹ là liên hệ bên trên, nặng là làm đất, tức là thể xác rờ mò được đây. Có âm có dương rõ rệt. Hành trong thanh tịnh quân bình, luôn luôn hướng về sự nhàn hạ nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ. Nguyên khí nó hỗ trợ cho ta tất cả cuộc hành trình tại thế. Thượng đế đã quy định và giam hãm phần hồn trong tiểu thiên địa này cho đến nó tự thức và tự đi. Ngày hôm nay các bạn đã phát nhiều đại nguyện trong thâm tâm và thực hành để đi đến chỗ tự thức toàn diện. Phần hồn u mê công cao ngạo mạn nay bắt đầu cơ hội thao gỡ nó ra và thực hành ba pháp để mở thức hòa đồng cả càn khôn vũ trụ, kể cả nhân sanh. Mỗi người chúng ta thực hành về pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp, đó là thực hành nhiệm mỗi khai mở đi tới thế giới đại đồng. Khi các bạn đã thông cảm các bạn và hiểu rõ quyền năng sẵn có của chúng, vô cùng cởi mở sáng suốt, không lý gì các bạn lại đi gạt lấy bạn lần nữa sao? Khi các bạn không còn gạt bạn nữa là tức là các bạn đã xây dựng cho chính các bạn. Tự nhiên hậu những người ở xung quanh mới nhận được một phần phước lộc do bạn đem đến. Cơ năng của tiểu thiên địa hòa hợp với cả khôn vũ trụ là một. Mà ngày hôm nay chúng ta biết dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật ngay trung tâm bộ đầu hướng thượng để giải thoát nghiệp căn, thì chúng ta thấy rằng càng ngày càng mạnh, mạnh trong thanh tịnh, càng ngày càng thương yêu trong sáng suốt. Mặc cho thế tình chê khen, việc làm ta phải làm. Có cơ hội tận dụng và khai thác tâm linh sẵn có của chính chúng ta để phân độ cho tất cả chúng sanh tại thế. Nhắm mặt ngồi đây nhưng mà làm việc phá khỏi một lượt. Vượt qua bất cứ khó khăn nào xảy đến mới am tường được mỗi tổ chức đều như nhau. Cảnh đời cảm thấy động loạn, nhưng mà khi chúng ta quán thông được rồi thì cảm thấy bình an. Cảnh đạo cũng vậy. Khi các bạn chưa lập được quân bình thì các bạn chê đạo và bao giờ mới thấy đạo. Khi các bạn thực hành pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp, đạt được sự quân bình thì các bạn thấy đạo nó cũng như đời. Nếu chúng ta không thực hành, không bao giờ tiến tới quân bình và tự thực, thì không khác gì cảnh đời đang sống trong kích động và phản động. Cho nên Phật không bao giờ dì lìa đời. Phật phải hành khổ tại thế để đạt đạo. hòa tan với các giới để ảnh hưởng và xây dựng cho chúng sanh. Thượng Đế cũng vậy, luôn biển liên tục làm việc trên mảnh đất ô trược không ngừng nghỉ, cải tiến việc này tới việc đó. Các bạn thấy đất đai cũng được trưng dụng. Ngày hôm nay chúng ta có cái ly uống rượu cũng nhờ nguyên năng của Thượng Đế. Núi rừng được khai phá cũng nhờ nguyên năng của Thượng Đế. Sức mạnh không thể đo lường được. Vĩ đại kiên cố. Làm mãi, xây dựng mãi, không ngừng. Nuôi sông biển cả cũng vẫn xây dựng trong chu trình tiến hóa. Tâm linh chúng sanh tại thế cũng đang học hỏi không ngừng nghỉ để tiến hóa. Khôi nào còn ngu muội thì phải đụng chạm. Càng đụng chạm càng đem lại sự văn minh cho sự sợ đó. Bao nhiêu lịch sử đã ghi, bao nhiêu sự xây dựng tạm thời tại thế, bao nhiêu sự kính trọng đưa những người mà có ôm nở một chút thông minh lên trên đầu, trên cổ họ, rồi đâm ra độc tài điều khiển cho là sư phụ hay là đệ tử, hành hạ mà không đi đến đâu. Ở trần gian này không đi không đúng luật trời. Luật trời là tuyệt đối 100% tự do, để cho mọi tâm linh có cơ hội phát triển khả năng sẵn có của chính nó. Cho nên chúng ta nhìn cảnh luân hồi lục đạo, chúng ta thấy cũng là phần hồn, cũng là con người, cũng là một cụ già, cũng là một thanh niên trẻ, nhưng mà mang thể xác con thu đi đầy được. Cũng là con người, cũng là phần hồn ngự trong thể xác con người. Nhưng mà phần hồn đó cũng có trình độ, trình độ từ thú tiến hóa, từ thánh thiện giáng lâm. Cho nên giữa quân nhân quần xã hội nó có nhiều tầng lớp khác nhau. Cho nên con người học đạo trong nghi mà vừa nói qua là họ hiểu rồi, thầm kính về thực hành đến nay. Có người nhắc nhở tới 10 năm mà chưa hiểu đạo là gì. Đó là trình độ con thu tiến hóa. Cho nên mọi người có mắt mũi tai miệng nhưng nhìn nhau nó khác, trình độ khác. Không mua không bán, tự nó phải sống trong hoàn cảnh của chính nó. Khổ rồi mới thức. Định luật đã an bài như vậy. Còn người tu vô vi cảm thức được trần gian là một cái cọc. Còn ôm xác phạm, hồn còn bị giam hãm con tim còn đập, còn phải làm việc 24/24. Ý thức rõ sự chậm trễ của chính ta, mà bước vào học thiền, giải tỏa những sự tâm tôi và tự tiện. Trên đường tu, muốn sao bề trên đổ cho hành giả được bình an, sống lâu để tu cho kịp kỳ. Nhưng mà sự cầu mong đó là sai rồi. Còn phương pháp pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật Pháp là thực hành để trở lại sự quân bình, không cần phải cầu xin. Thượng Đế đã ấn ban cho một lượt một thể xác tự động tăng thôi, đi đứng nằm ngồi rõ rệt như ban ngày. Chúng ta chỉ tự giải nó ra để tìm nguyên căn sẵn có, rồi nắm cái nguyên căn đó mà đi. Thuộc hệ thống nào phải trở về hệ thống đó. Không có thể đem râu ông này gắn vô cầm bạc kia được. Cho nên phải khó khăn trong giai đoạn tu để biết nguyên căn của chính mình. Bao nhiêu tổ chức cả càn khôn vũ trụ đang quan chiếu vào tâm thức của chúng ta. Kẻ thuộc nguyên điển của Quan Âm, kẻ thuộc nguyên điển Quan Thánh, kẻ thuộc nguyên điển của chư Phật, chư Thiên. Pháp này là kỹ thuật để mở những sự sôi sen tại trận, rồi mới trở về nguyên căn sẵn có của hành giả, tự thức và tự đi. Cho nên giờ phút lâm chung các bạn ra đi, thuộc hệ thống nào, hệ thống đó sẽ đến rước các bạn. Còn nếu các bạn tu vô vi mà quên bề trên, quên Thượng Đế, quên trời Phật, quên căn lành, thì không bao giờ phút lâm chung của các bạn được những căn lành đến rước. Phải nhớ kỹ, chúng ta tu là tu cho ta trước, sửa chữa ta, tìm hiểu ta, khai thác ta. Nếu các bạn bằng lòng khai thác lấy các bạn thì các bạn không sẽ không còn sự mê chấp. Mà nếu các bạn còn ý lại thần tiên thanh Phật, nào là điển cha, điển ông này, điển ông nọ, giáng lâm mà ý lại, thì các bạn sẽ không bao giờ có cơ hội tiến hóa một cách nhàn hạ. Vì sao? Vì bạn bị ràng buộc trong những khung cảnh vô minh. Biết tôi nhận luồng điện này, tôi nhận luồng điện kia, tôi nhận luồng điện nọ, nhưng mà tôi chả thấy ai. Tôi thật sự tâm tối vô minh. Còn tôi khai thác lấy tôi để xuất ra hành độ, diện kiến bất cứ trình độ nào, tôi có thể trình diện, tôi có thể học hỏi trong một thức bình đẳng, thương yêu và tha thứ, thì không còn sự sợ sệt, không còn sự lao, không còn sự tủi nhục. Thì lúc đó tâm bệnh của các bạn đã dứt rồi. Giờ phút khắc nào cũng là giờ phút làm việc trong cách cỡ mở.
Bài thuyết giảng đến đây tạm chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Nguyện Tu. Nhạc và lời của Mai An được trình bày qua giọng hát của Mai Quang gửi đến quý vị. Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.